So now the mainly the as you know the today is the mainly the topic what we are talking is about that the topic is about the lumrim and the author of the lumrims.
Dạ, hôm nay chủ đề của buổi giảng của thầy sẽ là lâm rim với lại tác giả của lâm rim đó là phần giới thiệu về lâm rim với lại tác giả của lâm rim.
So mainly that's a very important to know that actually that what you're learning the subject. So what you're learning is you're learning about the lumrim, and it's very important to know that what subject you're learning.
Lâm rim chính là cái chủ đề mà xuyên suốt cái khóa học của chúng ta sẽ học về lâm rim mà. Nên điều quan trọng là trước khi chúng ta bắt đầu vào khóa học thì mình cần phải hiểu rõ là mình sẽ phải học gì và phải hiểu rõ về cả tác giả của cái chủ đề như vậy ạ.
Because the, sometimes the what is happening is that the people sometimes the people that once they don't understand that what their subject they are studying, sometimes that will create a little bit of the confusion. So that's why the today's the topic is about that what subject you are studying and what is a lumrim and what the story about the author about the Adisha.
Dạ, cho nên khi mà chúng ta học có một số người nếu mà ngay từ đầu nếu mà ngay từ đầu mình không hiểu rõ được cái môn học với lại cái nội dung mà mình chuẩn bị phải học là như thế nào thì trong suốt cái quá trình học sẽ dẫn đến bối rối và mình không biết rõ ràng về cái môn học của mình. Cho nên cái môn môn học của mình, cái khóa học của mình với chủ đề là lâm rim, và chữ lâm rim là chữ tiếng Tây Tạng, nhưng một tí thầy sẽ giải thích sau. Thì cái chủ đề của cái khóa học của mình đó là lâm rim, và ở đây thì thầy cũng sẽ giới thiệu về tác giả của lâm rim.
And especially when you look at the Buddhism, so it is a very important to understand that the structure of the Buddhism. Number one, structure of the Buddhism. And the second thing is the Buddhism, when you come to the Buddhism, you also have the Buddhism is a Dharma should be like a drug, like alcohol. When you get the alcohol, when you have the drug, what will you will have? You will feel a very high, you know? Exactly, Dharma should be like that. When you get the right Dharma, then you will see the effect. Once you don't get the right Dharma, you won't see any effects.
Cho nên điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu rõ được cái nội dung chúng ta sắp phải học là như thế nào, đặc biệt là cái kết cấu của cả một cái khóa học như vậy. Chúng ta cần phải tiên phải hiểu rõ, đặc biệt khi mà nói đến chúng ta học về đạo Phật, học về Phật pháp thì cũng cần phải tổng quan và hiểu rõ về kết cấu đó. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ được kết cấu như vậy và đi học suốt cái quá trình của khóa học thì những cái nội dung trong đạo Phật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Và đạo Phật khi mà chúng ta đã hiểu rõ rồi thì cũng giống như là ở đây thầy lấy ví dụ là rượu hoặc là thuốc. Thuốc ở đây chính là thuốc phiện ma túy à. Thì lấy cái ví dụ đó ý ý nghĩa đó là nếu mà người mà uống rượu thật thì sẽ bị say, nếu uống rượu giả thì sẽ không có say rồi. Nếu mà người nào mà dùng ma túy thật, nó sẽ giúp cho mình có cảm giác hưng phấn, thì lấy ví dụ đó để nói là nếu mà mình thật sự mình học Phật pháp đúng nghĩa, nó sẽ giúp cho mình hiểu thật là rõ và mình hiểu biết sâu sắc và nó có tác động đối với mình.
Okay. Now the thing is that the Dharma is the now the when you look at the subject the lumrim, generally the lumrim this stuff what you are studying is the stuff is the stages of the practice, stages of the meditation, the stages. Okay.
Cho nên đầu tiên nói về nội dung của khóa học là chúng ta sẽ học về thứ tự thực hành Phật pháp, hay còn gọi là thứ tự thiền định về Phật pháp.
Because the Buddha, when he was, as I told you before, when the Buddha was giving the teaching, he never make the any stages, any steps. He talks something from here, something here, and a lot of he talks. Then the great master Adisha make the all the structure of the steps of the meditation, of the stages of meditation, stages of the practice. That's called the lumrim.
Như thầy có nói hôm trước đó là khi mà Đức Phật ngài giảng pháp thì ngài không có hệ thống tất cả những bài giảng của ngài lại thành các cái giai đoạn và các thứ lớp để chúng ta từ từ mà chúng ta đưa qua đó chúng ta thực hành theo. Đức Phật không có hệ thống như vậy. Sau này khi có một vị tổ tên là Atisha, tiếng Việt gọi là Nhiên Đăng, thì tổ Atisha đã học hỏi kinh điển của Đức Phật và đã hệ thống tất cả những giáo lý của Đức Phật dạy thành một cái hệ thống để chúng ta có thể noi theo và tuần tự thực hành ạ.
So great master the Atisha, he came from India to the Tibet. On the way to the India to Tibet, he stayed in the Nepal very long. He stayed in Nepal quite long.
Yeah, bây giờ nói về tổ Atisha. Tổ Atisha là một vị tổ người Ấn Độ. Và từ thời xưa thì tổ Atisha đã từng từ Ấn Độ để sang Tây Tạng. Và trên cái đoạn đường mà tổ từ Ấn Độ sang Tây Tạng thì tổ Atisha đã có ghé và ở lại vùng đất Nepal một thời gian khá là lâu.
And the Atisha also, interesting thing is Atisha, he also, when I come the first time to the Vietnam, I learned that he also visited Vietnam. That will be around the 10-11 centuries, no?
Yeah, và khi mà thầy đến Việt Nam lần đầu tiên, thầy có đến Việt Nam ạ. Tổ Atisha đã từng đặt chân đến Việt Nam. Nếu mà xét về thời gian thì lúc đó vào khoảng thế kỷ thứ 10 hoặc là thế kỷ thứ 11 ạ.
Exactly the way, which way is that place called the Thaksin, isn't it? Thaksin, they are saying that he had visited, came to the Thaksin, Vietnam, no?
Dạ, thì khi mà tổ Atisha đến Việt Nam thì thầy có nghe nói lại, thầy có nghe kể lại những câu chuyện thì thầy còn nhớ cái vùng đất mà tổ Atisha đến đó là
Khawade, sao chứ? Thaksin sẽ đi Khawade. Thaksin sẽ đi Khawade Việt Nam nào?
Thôi chứ, nhìn xa rồi.
Dạ, ổn định lập thầy. Thôi chứ, tôi mà lập, dạ, Thaksin sẽ đi Khawade Việt Nam nào? Thế rồi, sao chứ?
Lâu rồi chứ. Dạ thì thầy nói rằng cái vùng cái nơi mà tổ Atisha đã từng đến ở Việt Nam á, mà thầy có nghe nói về cái tên đó chính là vùng núi Thất Sơn ở Việt Nam.
So because the, at that time the Tibet was going through the very big problems with the because of the Tibet's having the Buddhism become so corrupted in the Tibet. Many of the peoples they just bring the Buddhism their own way.
Dạ, bởi vì lý do mà tổ Atisha đến Tây Tạng là bởi vì vào thời đó Phật Pháp ở Tây Tạng có một số cái vấn đề khá là nghiêm trọng. Một số người diễn giải ý nghĩa trong kinh Phật theo cái cách suy nghĩ của riêng mình, cho nên dẫn đến là không có đúng với lại ý nghĩa của Đức Phật đã giảng dạy.
So that's why even the very lots of the bad ideas comes and they tell, wow, that is a Buddhism.
Yeah, dẫn đến có một số tình trạng khi người dạy Phật Pháp, họ nghĩ theo cái cách suy nghĩ của mình và nói và dạy những điều khá là rất là không đúng với lại lời dạy của Phật. Nhưng mà họ vẫn cho rằng là Phật Pháp.
So that's why the what's happened is that that's why the that time they invited the Atisha. Because that time the Atisha considers the one of the best scholars in the India, and then they from Tibet, king of the Tibet invited Atisha and told her that now we need a real Buddhism, pure Buddhism Dharma. So that's why Atisha came to the Tibet and he established that the tradition of the Lamrim, mainly is a Lamrim, and then he did establish the mind training tradition.
Yeah, thì với cái tình trạng như vậy ở Tây Tạng thì vua Tây Tạng thời đó đã có ý định mời một vị học giả từ Ấn Độ sang để giảng dạy lại Phật Pháp đúng nghĩa. Thì vị học giả nổi tiếng nhất vào thời đại đó đó chính là Ngài Atisha, vị tổ Atisha, tiếng Việt mình gọi tên là Nhiên Đăng. Thì tổ Atisha đã đến Tây Tạng và đã dạy Phật Pháp, và khi đó mới thiết lập nên một cái hệ thống giảng dạy và thực hành theo trình tự tất cả những điểm ở trong Phật Pháp. Bên cạnh đó thì tổ Atisha cũng lập nên một cái truyền thống với nhiều lời dạy.
So the tradition, that's why the Atisha, that's why the, this is the way the lineage, okay, Lamrim or the mind training, these are the practices and lineages coming from the Atisha. So that's the thing. So that's why you hear that's why the Atisha. So this is the lineage. Okay, what you are studying, the Lamrim, that's coming from the Atisha, great master Atisha. Great master Atisha, if you look at more of the history, you can find the liberation of the palm. You can read the book day first or day two, they talks about his life story.
Yeah, cho nên cái nội dung của cái khóa học của mình đó chính là thứ tự thực hành Phật Pháp. Thì cái nguồn gốc của cái thứ tự thực hành Phật Pháp này là do chính tổ Atisha đã soạn dựa trên những lời dạy của Đức Phật, và tổ đã đúc kết lại những lời dạy của Đức Phật thành những cái thứ tự thực hành cho chúng ta.
So because the thing is that it's yeah, so thing is very important things that here we what we have to understand is that generally the lineage is one thing, important thing. Second thing is the way it comes from. That's a very important source, is very important. The great master Atisha, first thing I was, he was a great scholar. Number two, he came to the Tibet mainly the time when there was Buddhism was a very corrupted in the Tibet. So that's why he bring the pure Dharma again from back to the India to the Tibet. Yeah.
Yeah. Khi chúng ta học khi chúng ta học một điều gì đó thì mình học một môn đó thì cái tác giả người đã sáng lập ra cái môn học đó cũng rất là quan trọng. Và điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải hiểu rõ được cái nguồn gốc của cái bộ môn đó, của nội dung đó xuất phát từ đâu. Thì tác giả của cái môn này chúng ta đang học là Lam Rim. Chữ Lam Rim có nghĩa là thứ tự thực hành Phật Pháp. Thì nguồn gốc của thứ tự thực hành Phật Pháp là do Tổ Atisha đã biên soạn dựa trên kinh điển và lời dạy của Đức Phật. Và một cái điều khá quan trọng nữa là khi mà Tổ biên soạn những cái thứ tự thực hành Phật Pháp này vào đúng cái thời điểm mà Phật Pháp ở Tây Tạng đã bắt đầu suy đồi và người ta đang không còn nói đúng về Phật Pháp nữa. Cho nên Tổ Atisha đã từ Ấn Độ sang Tây Tạng để có thể dạy lại Phật Pháp đúng nghĩa, dạy lại chánh Pháp.
Ancient day of the Narendra, great scholars, many great scholars. I think the only Atisha who visited the Vietnam. If you look at the 10th or 11th century, after the end of the 11th century, beginning of the 12th century, then Buddhism politically collapsed in the India.
Yeah, thì thời xưa ở Ấn Độ có một học viện Phật giáo rất là nổi tiếng, có tên là Học viện Nalanda. Thì Học viện Nalanda này có rất là nhiều vị học giả nổi tiếng. Thì ở trong tất cả những vị học giả đó thì chỉ có Tổ Atisha thì đã từng đến Việt Nam thôi. Thì Tổ Atisha đến Việt Nam vào cái giai đoạn thế kỷ thứ 10 hoặc là thế kỷ thứ 11. Và sau đó, sau thế kỷ thứ 11 thì Phật giáo hoàn toàn bị hủy hoại ở Ấn Độ. Thì kể từ đó đã không còn có những vị học giả nào đã đến Việt Nam nữa.
Because the Atisha went to the Indonesia. From Indonesia, Vietnam is very close. No? That's why he visited, yeah.
Bởi vì trên đoạn đường thì Tổ Atisha đã đến Indonesia và từ Indonesia mà sang đến Việt Nam thì cũng khá là gần, cho nên Tổ Atisha đã từng đến Việt Nam vào giai đoạn đó.
And the Atisha also visited Nepal and he built up his temple in the Nepal. It's not very far from the Mai monastery.
Yeah, và Tổ Atisha trên đoạn đường đó thì cũng có đến Nepal và đã xây một cái ngôi chùa ở Nepal và cái ngôi chùa đó bây giờ rất là gần với lại nơi ở của thầy hiện tại.
And also the mainly his birthplace was right now it's in the Bangladesh. It was.
Yeah, và nơi sinh của Tổ Atisha là một vùng hiện tại chính là Bangladesh, nằm ở Bangladesh.
Okay, so these are the mainly the about the his life story. More his life story you read in the book and the day one or day two. Okay, there are more life stories about. He was quite similar to the Buddha. Similarly, the Buddha, he was a prince and he left his kingdom and became a monk. Yep.
Yeah, thì đây chính là những điểm chính và điểm quan trọng là chúng ta cần phải biết về vị là về tác giả của cái nội dung thứ tự thực hành Phật pháp. Thì đó chính là Tổ Atisha. Còn những mẫu chuyện khác liên quan đến tiểu sử và cuộc đời của Tổ Atisha chúng ta có thể tham khảo ở trong quyển sách Giải thoát trong lòng tay ở ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Thì ở trong đó đã kể tất cả những câu chuyện. Thì cuộc đời của Tổ Atisha thì cũng giống như Đức Phật, là Tổ Atisha đã từng là một hoàng tử và sau đó đã từ bỏ cung điện và ngai vàng và đi xuất gia.
As I mentioned before, that Lam Rim is mainly it's about that the stages of the Buddhist practice and the meditation. Now, in the Lam Rim, there are the three way of the how we teach the Lam Rim.
Và bây giờ nói đến nội dung của môn học đó chính là Lam Rim. Chữ Lam Rim là chữ tên tiếng Tây Tạng, tiếng Việt có nghĩa là thứ tự thực hành Phật pháp. Thì đối với lại thứ tự thực hành Phật pháp này thì có ba cách để giảng dạy và học tập về cái thứ tự thực hành này.
It's a one important thing is the Lam Rim is about the one important thing is when you study the Lam Rim. The first thing is that the what you study, then you have to practice, then you have to gain the experience.
Điểm thứ nhất đó là cách thứ nhất là chúng ta đầu tiên chúng ta học và sau đó chúng ta thực hành và kế nữa đó là chúng ta có được những cái trải nghiệm về việc thực hành của mình.
Dharma is something like that, that when you listen, when you understand, when you practice, then you have gained some experience. As I mentioned before, when you have the drug, you will feel very high. Same thing like Dharma, when you practice it, you should feel the very high, very joyful. very peaceful. Once you cannot see the any effect of the when you're practicing the Dharma, that means that you didn't practice it well or you didn't get the
Thực hành Phật pháp chúng ta cần phải theo cái trình tự, đó là đầu tiên chúng ta nghe nghe giảng, chúng ta học hỏi, và sau đó mình suy nghĩ để hiểu, và sau đó chúng ta thực hành, rồi sau khi thực hành thì mới có được những cái trải nghiệm của bản thân. Thì nếu mà chúng ta tuân thủ theo đúng cái quá trình như vậy thì lúc đó mình mới thấy được cái tác dụng của Phật pháp đối với lại bản thân của mỗi người mình. Cũng giống như là khi dùng thuốc phiện, nếu dùng đúng thuốc phiện mình sẽ hưng phấn, phải cảm nhận, phải trải nghiệm được cái cảm giác hưng phấn đó thì mới đúng là thuốc phiện. Cũng giống như vậy, nếu mà thực hành đúng Phật pháp thì chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm tốt tương ứng với lại pháp thực hành của mình. Nếu mà chúng ta không có được trải nghiệm đúng, hoặc là chúng ta không có được trải nghiệm nào cả, thì chúng ta phải xem xét lại mình có tuân thủ đúng cái trình tự là nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành hay là chưa, hoặc là cái pháp mình thực hành nó có thật sự đúng là Phật pháp hay là chưa. Mình cần phải xét lại cái quá trình thực hành của mình.
Well, sometimes if you look at a life have a lot of the challenges, it will come. Lot of the challenge, sometimes you have to overcome the lot of the difficulties. Sometimes in the life, everything will be not perfect. So Dharma is the something, the substance that helps you to get your courage, helps you to get the courage to challenge with all these obstacles and the difficulties.
Cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều khó khăn và thử thách, thì đôi lúc chúng ta cần phải có nghị lực để chúng ta vượt qua hết tất cả mọi cái khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Bởi vì cuộc sống không lúc nào nó cũng hoàn hảo cả, thì những lúc mà mình phải đối mặt với lại những khó khăn và thử thách của cuộc đời mình, nếu mà mình biết thêm về Phật pháp thì Phật pháp sẽ giúp cho mình có thể duy trì được cái sự bền vững của tinh thần của mình. Và khi đó mình sẽ có thêm được nhiều nghị lực và mình có động lực tinh thần để mình vượt qua được hết tất cả mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống của mình. Thì đó chính là ý nghĩa của việc thực hành Đạo Phật.
So that's why you should get the Dharma, should be get a very pure one. Once you get the pure one, the effect will be very high. Once you don't get the pure Dharma, the effect will be very less.
Thầy nói rằng khi chúng ta thực hành Phật pháp thì chúng ta cần phải thực hành đúng Phật pháp. Thì thực hành đúng Phật pháp, ở đây thầy nói là Phật pháp thanh tịnh, thì Phật pháp thanh tịnh là Phật pháp đúng đắn. Nếu mà mình thực hành đúng như vậy thì khi đó mình sẽ có được hiệu quả rất là tốt. Chỉ khi nào mà thực hành đúng Phật pháp thì khi đó mình mới có thể trải nghiệm được cái hiệu quả thật sự tốt của Phật pháp. Và người học trò này cần phải lắng nghe và cần phải suy nghĩ để hiểu. Sau khi đã hiểu rồi thì khi đó mới thực hành và dần dần có được những cái kinh nghiệm của tự bản thân người học trò, thì đó là cái cách đầu tiên để dạy và học thứ tự thực hành Phật pháp.
So experimental teaching, okay? Now that this time that your subject, what you are studying the Lamrim is first you have to understand, then you have to meditate, okay? Meditate and then you should get the, some experience, okay? That is the one way of the teaching the Lamrim, okay? That is the we call the experimental teaching.
Dạ, cho nên theo cái cách dạy và học Lam Rim này, đó là cách đầu tiên là chúng ta cần phải nghe một vị thầy đã từng trải nghiệm. Thì vị thầy đó giảng pháp, chúng ta phải nghe lời giảng pháp của vị thầy đó. Sau đó chúng ta suy nghĩ và hiểu. Hiểu rồi thì cần phải áp dụng và thiền và suy nghĩ cho chính bản thân mình và thực hành cho chính bản thân mình. Sau đó mới có được trải nghiệm. Thì đây chính là cách đầu tiên để dạy và học Lam Rim thứ tự thực hành Phật pháp. Lose.
Now the second thing is the experimental teaching. The second thing is just like a Lamrim learning, the theoretical learning. Okay.
Bên cạnh cái cách dạy và học đầu tiên đó, thì có cái cách dạy và học thứ hai, đó là dạy và học dựa trên lý thuyết. Los.
Theoretical learning is just understand the Lamrim's theory, learning the Lamrim's theory. Okay, theoretically. Okay.
Thì ở đây nói đến lý thuyết có nghĩa là chúng ta hiểu và học và hiểu đơn giản chỉ về cái phần lý thuyết của cái thành mà thôi. Lose.
This is the normally the old study that what you are learning is mostly the theoretical theory you will learn, not just learn the theories.
Thì với cái cách tiếp cận là cái cách dạy vào thứ hai này, thì trong suốt quá trình học thì chúng ta chỉ tiếp cận với cái phương diện lý thuyết của cái môn học thứ tự thực hành này mà thôi.
That's the second way of the teaching.
Và đây chính là cái cách thứ hai để dạy và học thứ tự thực hành nè. Lose.
The third way of the teaching is just introducing the main points. Yeah. Not going every subject through the theoretically. Just introducing the main points.
Dạ, cách thứ ba đó chính là cách dạy dạy văn học thứ ba đó chính là giới thiệu những cái điểm chính yếu ở trong thứ tự thực hành này mà thôi, chứ không có giảng và dạy hết tất cả mọi điểm ở trong cái bộ môn này, chỉ nói đến những điểm quan trọng nhất và chính yếu nhất mà thôi.
So that's why that this time the more in the library we teach through the experimental teaching. So to teach the points and then you have to meditate later on, then you have to gain some experience and we'll go through the experimental teachings. Mm?
Dạ, cho nên là cái cách chúng ta sẽ tiếp cận ở trong bộ môn này và xuyên suốt cái khóa học này đó chính là cách đầu tiên là thông qua cái phương pháp thực nghiệm. Cái phương pháp thực nghiệm ở đây có nghĩa là sẽ giới thiệu hết tất cả mọi điểm ở trong thứ tự thực hành và người học cần phải suy nghĩ để hiểu và áp dụng thiền về những cái điểm đó để có được cái trải nghiệm riêng của mình về từng cái phần học. Thì cách tiếp cận ở đây chính là cách thực nghiệm theo cách thứ nhất.
Yeah. Then the, now you will think that what the Lamrim, so mainly in the Lamrim, there are the three main structures. There are three main points in the Lamrim.
Yeah, và vừa khi nãy đó chính là cách dạy và học, thì sang phần kế đó chính là những cái điểm chính yếu trong Lamrim, ở trong thứ tự thực hành thì có ba điểm chính. Yes.
So we can just call it the first thing is we call the persons or practice of the small scope and the practice of the medium scope people, practice of the big scope person, people's practice, right? Give a change each one.
Dạ, ba cái điểm chính yếu là ba phần chính ở trong thứ tự thực hành ở đây là phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn. Dạ, phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình, phạm vi lớn. Ở đây cái chữ phạm vi này là đang nói đến cái người đang thực hành cái giai đoạn Phật pháp này ạ. Thì nói đến cái người này đang ở cái trình độ, ở cái mức độ nhỏ, ở mức độ trung bình và ở mức độ lớn.
So that means that what should be the basic practice or basic meditation, then the medium, no, then that will be the intermediate practice and the intermediate meditation, then it will come the advanced practice. Okay, you can just category into these three points. There are three different categories. Okay.
Dạ, cho nên nói đến cái cấu trúc của thứ tự thực hành này thì chia làm ba phần chính. Cách chia ba phần chính là dựa vào trình độ và cái mức độ của cái người thực hành những cái nội dung ở trong từng phần đó. Thì ba phần chính này theo thứ tự đó là đầu tiên là phạm vi nhỏ. Ở đây nói đến những cái điểm thực hành căn bản để bắt đầu. Và thứ hai đó chính là phạm vi trung bình. Trong phạm vi trung bình này chứa đựng những cái đề mục và những cái nội dung thiền và những nội dung tư duy tương đối là khó hơn. Người có trình độ lớn thì sẽ đề cập đến những cái phạm vi thiền nó cao cấp hơn.
So that's why the three practices, as you can see, and the medium scope, sorry, the Dhiruva, small scope, medium scope, and the large scope ring here, large scope. That means it means about the three persons of basic practice and basic meditation, and the intermediate practice and the intermediate meditation, and the advanced practice and the advanced meditation. The three categories is explained in the Lamrim, okay? In the stages of the meditation, okay? Mm.
Dạ, do đó chúng ta nên biết rằng cách phân chia này là dựa vào trình độ của người thực hành giai đoạn thực hành Phật pháp, và dựa vào cái trình độ đó nên chia ra làm ba phần. Thứ nhất là phạm vi nhỏ là nói đến những cái phương pháp thực hành và thiền định đơn giản. Phạm vi trung bình là những phương pháp thực hành và thiền định ở mức độ trung bình. Còn phạm vi lớn là những cái phương pháp thực hành và thiền định ở mức độ phức tạp hơn.
Good. This is a very important that to understand that what should be the basic, what should be the intermediate. Because if you don't understand the basic, you cannot go to this directly to the advanced practices. Now, in this 1 year, you will know the basic meditation, basic practice, and the intermediate and the advanced. You will know in this, when you study in this 1 year, the course. Mm-hmm.
Dạ, cho nên khi mà chia ra ba cái phạm vi như vậy, ba mức độ thực hành như vậy, chúng ta sẽ có đặt ra một câu hỏi là như thế nào để được xếp vào phạm vi nhỏ, nghĩa là như thế nào được xếp vào mức độ nhỏ, như thế nào thì được xếp vào mức độ trung bình, và phải thực hành như thế nào và trình độ như thế nào thì được gọi là phạm vi lớn. Chúng ta cần phải hiểu rõ được những cái cách phân chia như vậy thì lúc đó mới hiểu được các cái pháp thực hành nhỏ hoặc là trung bình hoặc là lớn. Cho nên ở trong suốt một năm học sắp tới này, chúng ta sẽ hiểu hết phạm vi nhỏ và các cách thực hành của phạm vi nhỏ, thì sẽ hiểu được phạm vi trung bình và các cách thực hành của phạm vi trung bình, sẽ hiểu được phạm vi lớn và các cách thực hành của phạm vi lớn.
Right now, if you look at the mindfulness meditation, that becomes quite popular. If you ask that mindfulness meditation is a basic or intermediate or advanced, there is no answer for it. They just took one and they just changes something in that, and they just bring in the market. They marketed that. They bring that product, meditation product, and make it like a market product.
Trên thế giới hiện nay có rất là nhiều trung tâm thiền hướng dẫn phương pháp thực hành thiền chánh niệm. Chắc là quý vị cũng đã từng nghe về thiền chánh niệm, vẫn đang được phổ biến trong thời đại ngày nay. Thì nếu mà chúng ta hỏi rằng cái phương pháp thiền chánh niệm như vậy nó sẽ thuộc vào phạm vi nhỏ hay là trung bình hay là lớn, thì sẽ rất là khó để trả lời câu hỏi đó. Là bởi vì những người mà đã tạo ra những cái chương trình thiền chánh niệm của thế giới ngày nay, họ đã thay đổi cái nội dung của cái phương pháp thiền để phù hợp hơn với lại thị hiếu của thị trường, và sau đó họ quảng cáo ra thị trường với cái tên gọi là thiền chánh niệm. Cho nên rất là khó để phân định là cái phương pháp hiện giờ ở ngoài thị trường đó nó là phạm vi nhỏ hay là trung bình hay là.
What they did is a lot. They bring a lot of the science research, and they show that how the meditation is helpful for your mental health, physical. These all you bring a lot of science research. And they will try to introduce a lot of different kind of the meditation, but not having the proper steps.
Yeah, but
the whole point of their science that they are not knowing that if you do the wrong meditation, what will you get the negative effect? They are not knowing it because they are very new. They're bringing the science in the meditation in the market just maybe 5-10 years. But in the Buddhism structure, they have the experience of the meditate 1,000 years.
Yeah, great
masters, they have 1,000 years.
Dạ, theo cái cách của thế giới hiện đại ngày nay, họ dùng một số phương pháp khoa học để chỉ cho chúng ta thấy những cái tác hại của căng thẳng vân vân lên não bộ và lên tinh thần của mình. Sau đó họ dùng cái thiền như là một cái công cụ để mà có thể sửa chữa được những cái tổn thương mà chúng ta đang phải gánh vác. Thì khi đó họ sẽ đưa ra rất là nhiều cái giải pháp thiền để mà giúp chúng ta chữa lành những cái tổn thương đó. Nhưng bản thân những người mà đưa ra đó, họ không hiểu rõ về cái trình tự và cái kết cấu thiền ở trong đạo Phật là như thế nào. Và dẫn đến là có thể họ đã chỉnh sửa theo ý riêng của họ, chứ không hẳn là phương pháp thiền được giới thiệu ở trong đạo Phật. Tuy nhiên là những nhà khoa học hiện đại thì họ chỉ mới nghiên cứu về thiền cách đây khoảng 5 hoặc là 10 năm trở lại đây mà thôi, chưa có phải là quá lâu. Nhưng nếu mà chúng ta tiếp cận đối với đạo Phật, tiếp cận cái trình tự thiền đúng nghĩa, thì đã có rất là nhiều những vị học giả thời xưa, rất là nhiều vị tổ đã trải nghiệm qua cái phương pháp thiền đó theo đúng trình tự, và cái phương pháp và trình tự như vậy đã tồn tại cả ngàn năm theo cái tuổi của đạo Phật. Cho nên chúng ta nên biết rằng phải thiền đúng, nếu mà thiền sai thì sẽ có hiệu quả xấu.
So that's why in the London structure, it talks about the basic meditation and basic practice, then the intermediate, then advanced. They make a very nice structure.
Yeah, cho nên các vị tổ, những người đã trải nghiệm cái phương pháp thiền này đã hệ thống lại tất cả những cái loại thiền theo cái mức độ của người thực hành. Đó là mức độ nhỏ, mức độ trung bình và mức độ lớn. Cho nên rất là dễ tiếp cận và rất là dễ cho những người sau này có thể học hỏi.
This is the very important point.
Yeah. Cho nên điểm đó là một điều rất là quan trọng mình cần phải nắm rõ.
Yeah. So this is very important points and things. Okay. So that thing. So now the most important thing is that this is mainly the introductions of the Lambrim, no, the practice. The Lambrim actually, then they are a lot of the commentaries of the Lambrim. Now the what you are studying, the Liberation in the Palm, is one of the best commentary in the long term.
Yeah, thì nói đến Lâm Rim là nói đến cái thứ, nói đến cái thứ tự thực hành Phật pháp ạ. Đó là cái hệ thống về các cái giai đoạn để thực hành Phật pháp. Đó là một bản văn do tổ soạn ra. Nhưng mà từ cái bản văn đó thì có những vị tổ sau này đã giải thích thêm về bản văn đó. Khi mà giải thích thêm về bản văn đó thì có rất là nhiều văn bản giải thích. Thì Giải thoát trong lòng tay, cái quyển sách Giải thoát trong lòng tay là một trong những văn bản giải thích cái bản văn Lâm Rim gốc.
Look at the pizza. Pizza is very good food. There might be a lot of the different restaurant have a different style of the pizza. So the, I like a Pizza Hut pizza, something like that. Okay, things like that. Okay. Hmm. So liberation is liberation of not a Pizza Hut pizza. Okay. Lâm Rim is just like a pizza. Okay.
Dạ, cho nên chúng ta hay nghĩ Lâm Rim cũng giống như là pizza vậy. Pizza thì có rất là nhiều loại pizza và rất là nhiều chỗ làm pizza. Ví dụ thầy nói rằng thầy thích pizza của Pizza Hut thì đó cũng là một loại pizza. Cũng giống như vậy, Giải thoát trong lòng tay bản chất nó cũng là Lâm Rim. Giải thoát trong lòng tay là giải thích về Lâm Rim thì bản chất cũng hướng dẫn về Lâm Rim mà. Thì bên cạnh đó thì có những cái bản hướng dẫn Lâm Rim khác nữa, nhưng mà Giải thoát trong lòng tay là một văn bản dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn.
Yeah, okay. So that's the practice. Okay, now you understand that, no? So now the thing is that because the structure is the this is the one very important general. Now what's happening is that in this right now, so lots of the even in the now that lots of the people just they come up with their own idea and they was labeled as the Buddhist meditation, Buddhist practice. So that makes a lot of people get confused, some people get deceived.
Ngay cả thời đại ngày nay thì cũng có rất là nhiều người nói rằng họ giảng về Phật pháp mà thực ra họ nói những cái suy nghĩ riêng của bản thân mình về Phật pháp. Chưa chắc những suy nghĩ đó là đúng, cho nên dẫn đến có những cách diễn giải sai lệch về về Phật pháp đúng nghĩa. Thời nay thì vẫn có những điều như vậy.
So one time in the Nepal, I was having the dinner in the one restaurant. It's a restaurant, the place is the way the nearby, that place is very nearby the way the Adishas, the temple where he built 1,000 years back. Yeah.
Dạ, ở Nepal thì thầy có từng đến một cái nhà hàng nọ rất là gần với lại ngôi chùa mà tổ Atisha đã xây dựng cách đây hàng nghìn năm trước à. Los.
So he told me, I ran the restaurant, this I met one Westerner and I don't know him. He just asked me that can he talk with me the few minutes. So I told fine. Then I left the other's company and I just went to the site in the restaurant and talked with him.
Thì khi mà thầy đang ngồi ở trong cái nhà hàng đó thì có một người đàn ông đến gặp thầy và hỏi thầy là tôi có thể nói chuyện với thầy vài phút được không? Thì lúc đó thầy đã trả lời được và thầy đã đi ra ngoài để nói chuyện với người đàn ông đó.
So what he told me is that he was searching for the Shambhala. Shambhala is the one like a mythological pure land, like heaven. In the Buddhist stories, I should say that in the Buddhist story, yeah.
Yeah, ở trong các cái câu chuyện về đạo Phật thì có nhắc đến một cái vùng đất tên là Shambhala. Ở đây miêu tả Shambhala là như là một cõi tịnh độ, là một cõi hạnh phúc và hỷ lạc. Thì cái người đàn ông đó nói chuyện với thầy, ông ta đề cập đến Shambhala là vùng đất mà được nhắc đến nhiều ở trong những cái câu chuyện về đạo Phật.
So he was telling me that he was searching for that Shambhala. He was searching for that heaven in the earth and he spent more than 2 years. He was telling me he was very near by the Shambhala, the heaven, but he cannot find the gate. He's asking me, do you have any idea about the gate of the Shambhala, the heaven?
Yeah, thì trong những cái câu chuyện về cái vùng đất tên là Shambhala đó thì nói rằng Shambhala là một cái cõi hạnh phúc và hỷ lạc giống như là một thiên đường ở trần gian, cho nên người đàn ông này nói là ông ta đang đi tìm cái vùng đất Shambhala và đang rất là gần với lại cái vùng đất đó rồi, nhưng mà vẫn không biết được cái cổng vào nằm ở chỗ nào, cho nên hỏi thầy rằng thầy có biết cái cổng vào Shambhala không, chỉ cho tôi. Ông ta đã hỏi như vậy. Los.
Surprise! I feel very compassion. Really, wasting the 2 years, no, really, no meaningful things he was doing. Sometimes, One time I was so surprised at doing this. One time, one side I feel so funny. One side I feel so compassionate toward that person.
Dạ, và khi mà thầy nghe ông ta hỏi như vậy thì thầy cảm thấy rất là thương cho người đàn ông này, bởi vì ông ta đã bỏ ra một cái khoảng thời gian suốt 2 năm để đi tìm cái vùng đất Shambhala, nó chỉ nằm ở trong những mẫu chuyện đạo Phật mà thôi. Ông ta bỏ ra cái khoảng thời gian để làm việc khá là vô nghĩa, cho nên một phần thì thầy cảm thấy rất là thương, một phần thì cả thầy cũng cảm thấy rất là buồn cười về cái việc ông ta đang làm, nó không có ý nghĩa gì cả.
And then the one time phone, do you remember in the Vietnam? One gentleman told me that he asked you or someone told him that he wanted to talk with me in the language of the heaven language.
Dạ, thì có một lần thì thầy về Việt Nam, thì lúc đó có con đứng phiên dịch, thì có một người đến nói chuyện với thầy bằng cái thứ tiếng gì con cũng không biết, và hỏi thầy có hiểu không. Thầy nói thầy không hiểu. Thì ông ta nói rằng, ông ta cái người đó nói rằng người đã nói chuyện với thầy bằng tiếng của chư thiên, mà chắc là thầy không hiểu được tiếng của chư thiên.
Yeah, and do you remember he told that he don't need the translator, no? He will talk with me in the heaven language.
Dạ, thì lúc đó con đang đứng phiên dịch cho thầy, thì người đó nói là người đó không cần có phiên dịch, con lại tưởng là người đó sẽ nói tiếng Anh với thầy, hóa ra lại nói cái tiếng mà con không hiểu, và sau đó người đó lại nói rằng đang nói với thầy bằng tiếng của chư thiên.
So that is something. Then he came in to talk with me. I don't understand anything. He was talking something quite a lot of things.
Dạ, thì khi đó cái người này nói vài câu bằng cái ngôn ngữ lạ đó, và sau đó thì con cũng không hiểu, và thầy cũng nói là thầy cũng không hiểu ông ta đang nói gì.
Oh, do you remember?
Yes, I remember.
Yeah, yeah. Well, then I think you asked me, no, what he said. I told you that he's crazy.
Dạ, thì khi đó thầy lại tưởng là người này nói bằng cái ngôn ngữ mà giống như tiếng Việt con có thể hiểu, thì con nói là con cũng không hiểu, thầy nói là thầy cũng không hiểu.
My point is that sometimes when you not get the right dhamma, it's very scary, no? Sometimes you go very extreme, very wrong.
Dạ, cho nên khi mà chúng ta không thực hành Phật pháp mà mình lại không hiểu rõ Phật pháp, đôi lúc nó sẽ trở nên rất những cái tình huống như vậy, nó rất là không đúng.
One time in America, one girl came in, American girl. Then she was telling me that she was bite. She got some bite on neck, and she was trying to tell me that she that was bite was come from the Satan, no? In the Christian, there's a God and the Satan, no? They send the bite by the Satan.
Dạ, có một lần thầy đến nước Mỹ thì gặp một cô bé tối ngủ dậy tối ngủ, sáng hôm sau dậy thì thấy trên cổ có một cái vết bầm, thì cái cô này nói với lại gia đình đó là bị quỷ Satan cắn, cho nên có một vết bầm ở trên cổ.
That's why it's a very important to get the right dharma, pure dharma, right dharma. So that's why the right now it's happening when they are the people's like that. So that's why they're very easy to bring the wrong dharmas and unpure dharma. Very superstitious is very easy to get in the people's mind. So pure dharma is not a superstitious. It's very scientific.
Dạ, cho nên với những cách suy nghĩ như vậy, với những cách suy nghĩ lệch lạc như vậy thì sẽ rất là có hại. Nếu mà chúng ta thực hành Phật pháp mà không đúng thì chúng ta sẽ thực hành sai lệch mà không đúng với Phật pháp. Dẫn đến là chúng ta nghĩ Phật pháp là những gì rất là mê tín, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Nếu mà hiểu đúng và thực hành đúng Phật pháp thì Phật pháp rất là khoa học, không phải là những điều mê tín.
So that's why when you're having the persons when they're having the interest and the belief and the dharma, so that's why it's a very easily get the superstitious and very easily.
Yeah, cho nên nếu mà chúng ta có những người mà rất là thích đạo Phật nhưng mà lại không hiểu rõ về đạo Phật thì sẽ dẫn đến rất là nhiều tình trạng dễ bị mê tín và hiểu sai lệch, không đúng về đạo Phật.
So that's why the lamrim is a something not like based on the superstitious. This is a something teaching based on the very scientific way, very scientific. And this is the pure and the very scientific. When the Buddha was bringing the Dharma, he bring it the very scientific way, not in the very based on the superstitious.
Yeah, cho nên là lamrim là thứ tự thực hành mà chúng ta sẽ được học, đó chính là một cái bộ môn rất là khoa học, Hoàn toàn không dựa trên các cái niềm tin sai lệch, cũng không dựa trên những cái điều mê tín là bởi vì khi mà Đức Phật giảng pháp cho các học trò của Ngài thì Ngài đã hướng dẫn một cách rất là khoa học, không hề mê tín và không không hề có những cái điều niềm tin lệch lạc ở trong đó. Cho nên Lam Rim căn cứ trên trên lời dạy của Phật để mà đúc kết lại thì chứa đựng những cái giá trị Phật pháp rất là thanh tịnh, rất là đúng đắn.
I have one experience in the Vietnam.
Dạ, thầy có một kinh nghiệm ở Việt Nam như thế này.
In the Vietnam, I met many people, and that someone complained about the gurus and the God and a lot of things. 99% very superstitious. I find only one little case is a genuine one.
Dạ, thầy nói rằng thì về Việt Nam có rất rất nhiều người đến gặp thầy, rất gặp thầy và nói là bị ma nhập rồi vân vân, các tất cả mọi câu chuyện về về ma, về thấy ma rồi ma nhập vân. Nhưng mà sau khi hỏi ra thì nó không hoàn toàn đúng như là họ nghĩ họ bị ma nhập thôi, mà thực tế nó không phải như vậy. Thì thầy chỉ có gặp đúng một cái trường hợp mà thật sự là có một chị nọ thấy ma thật sự, thì thầy xác nhận đó là một trường hợp đúng thôi, còn ngoài ra thì không đúng, 99% là không đúng.
So that's why sometimes when the Buddha Dharma comes, also superstitious can come, okay, if you don't get the right Dharma.
Cho nên nói đến Phật pháp thì sẽ nếu mà chúng ta không có hiểu rõ về Phật pháp thì sẽ rất là dễ dẫn đến mê tín.
Okay, so that is okay, that Lamrim's the okay, then the practices, right? Lamrim Diche. So now the Dudu, that is Lamrim Diche. Lamrim Diche, so that then the now the when the Buddha was giving the Dharma teaching.
Dạ, thì đó là những cái điều mà quan trọng giới thiệu và đúc kết về về Lâm Rim, là những các cái giai đoạn thực hành Phật pháp.
When the Buddha was giving the teaching, the Dharma, especially the Dharma teaching, his main intention is the Dharma also giving the intention is to bring the Dharma to the whole of the sentient beings.
Dạ, khi Đức Phật giảng pháp và nói ra những cái trải nghiệm của Ngài, thì mục đích ban đầu của Đức Phật là giảng và chia sẻ tất cả những cái trải nghiệm đó cho hết tất cả mọi người, cho hết tất cả mọi chúng sinh.
So that's why the Dharma belongs to the all of the sentient beings. Because he want to bring the benefit for the all of the sentient beings. Who will be the owner of the Dharma? I always believe that is the whole of the sentient beings are the owner of the Dharma. Dharma belongs to the whole of the sentient beings.
À, cho nên thầy nói rằng thầy vẫn luôn nghĩ Phật pháp nó sẽ nếu mà hỏi là Phật pháp của ai thì nó thì thầy luôn nghĩ Phật pháp nó thuộc về tất cả mọi người, của tất cả mọi chúng sinh, bởi vì cái mục đích ban đầu Đức Phật giảng dạy giáo pháp, giảng dạy pháp thì Đức Phật muốn làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, nên dạy những điều như vậy cho tất cả mọi chúng sinh, nên không có Phật pháp không có thuộc riêng ai cả, nên phải nghĩ rằng Phật pháp sẽ thuộc về tất cả mọi người, sẽ thuộc về tất cả chúng sinh.
Some Nepali believes that Buddha is a Nepal. He was born in Nepal and he's Nepali. So his Dharma should be the Nepali Buddhism, Nepali Dharma.
Dạ, một số người ở Nepal thì nghĩ rằng Đức Phật đã được sinh ra ở Nepal, cho nên Đức Phật là người Nepal. Cho nên khi mà Đức Phật dạy Phật pháp thì Phật pháp phải là của Nepal. Một số người Nepal nghĩ như vậy.
Buddha is Nepal. I believe that. Buddha is Nepali. I believe that. But the Dharma is a Dharma is for all of the sentient beings. Buddha wants a Dharma for all of the sentient beings to benefit that. So,
Dạ, Đức Phật là người Nepal thì thầy đồng ý với lại cái quan điểm đó, tại vì Đức Phật được sinh ra ở Nepal thì Ngài chính là người Nepal. Còn khi mà Đức Phật giảng dạy những cái điều những cái lời dạy của Ngài thì những lời dạy đó, Phật pháp đó thuộc về tất cả mọi chúng sinh, thuộc về tất cả mọi người, vì mục đích ban đầu là Phật muốn đem lợi ích đến cho tất cả mọi người, cho nên mới giảng dạy, nên không có thuộc về bất cứ một một cái cá nhân nào đó, mà Phật pháp là của tất cả mọi người, của tất cả chúng sinh.
So that's why I don't believe in the Tibetan Buddhism, like a Chinese Buddhism. Because I believe in the only one Buddhism, that is the Buddha's Buddhism.
Dạ, cho nên thầy vẫn luôn không có nghĩ rằng có cái tồn tại Phật giáo, Phật pháp Tây Tạng hay là Phật pháp Trung Hoa vân vân, các nền Phật pháp thuộc các quốc gia khác nhau, thì thầy không có nghĩ theo cái quan niệm đó. Nếu mà nói đến Phật pháp thì chỉ có duy nhất một loại Phật pháp là do Đức Phật giảng dạy mà thôi, thì chỉ có một loại Phật pháp duy nhất đó thôi, chứ không có thuộc vào những cái vùng lãnh thổ riêng biệt nào khác.
There was one time that in America, they asked me the question about my idea of the bringing like American Buddhism. So I told there is only one Buddhism I know. That is the Buddhist Buddhism.
Dạ, bởi vì nhiều năm trước thì có những người đã hỏi thầy làm sao để có thể phát triển được nền Phật pháp Hoa Kỳ ở bên Mỹ. Nên thì thầy nói là nếu mà nói đến Phật pháp thì tôi chỉ biết có mỗi Phật pháp do Đức Phật dạy thôi, chứ không có các cái loại Phật pháp nào khác.
And now the Buddhism, sometimes they bring the Buddhism idea and they mix with some of the Jewish idea. So they call the Jew Buddhism. So these are this is something happening. So in the reality, the Buddhism should be the only one. That's the best Buddhism.
Và hiện nay thì cũng có một số nơi người ta kết hợp đạo Phật với một số tôn giáo khác, ví dụ một số nơi kết hợp đạo Phật với lại đạo Do Thái, nên người ta gọi đó là chính là đạo Phật Do Thái, vân vân. Thì những cái điều như vậy vẫn hiện nay vẫn có xảy ra.
So that's why when you're studying the Lam Rim, you're learning the Buddhist Buddhism, okay? You are not learning something Tibetan Buddhism or Indian Buddhism or nothing, okay?
Dạ, cho nên thầy thầy nói thì thầy không có đồng ý với lại những cái quan điểm như vậy. Cho nên những cái Phật pháp mà chúng ta sẽ được học ở trong Lâm Rim, các cái thứ tự thực hành Phật pháp, đó chính là Phật pháp mà do Đức Phật dạy. Cho nên nó không có phải là Phật pháp ở bất cứ một chỗ nào, mà chúng ta sẽ được học Phật pháp do từ chính Đức Phật dạy. Chỉ có một loại Phật pháp như vậy mà thôi.
India around the 1950, one of the Indian great, I mean, the revolutionaries came and he converted a lot of Indian into the Buddhist. So his tradition, he trying to give the name as a new Buddhist.
Dạ, ở Ấn Độ thời xưa có một cái cuộc cách mạng ngoại xâm, và cái người trong cái cuộc cách mạng đó họ cũng có làm cách mạng về tôn giáo, và họ họ pha trộn cái quan điểm của họ vào trong đạo Phật, và họ bắt đầu chiêu mộ tín đồ, và họ đặt đó là chính là đạo Phật mới, Phật giáo mới.
So that means that they are not Ramayana, they are not Hinayana, they are tradition called the new.
Dạ, và ở cái thời đó họ không họ gọi là Phật giáo tiểu thừa, cũng không gọi là Phật giáo đại thừa, mà họ làm nên một cái đạo Phật mới, pha trộn vào những cái cá nhân của họ nữa, và đặt đó chính là đạo Phật mới.
So in the reality, you should understand that the Buddhist Buddhism, okay, only one Buddhism. That's a Buddhist Buddhism. So when you are studying the Lam Rim, you are studying the Buddhist Buddhism, okay? Not labeled with the any nationality in the religion. There no nationality and the Buddhism is a very different, okay?
Dạ, cho nên khi chúng ta tiếp cận và học hỏi về đạo Phật thì chúng ta và đặc biệt là những cái nội dung ở trong thứ tự thực hành Phật pháp trong khóa học này, thì mình nên biết đó chính là Phật pháp của Đức Phật, chứ không phải là Phật pháp thuộc vào một cái vùng miền lãnh thổ nào riêng. Cho nên là Phật pháp thì chỉ có của Đức Phật mà thôi. Còn cái chuyện mà Phật pháp khi mà đã được lan tỏa đến những cái vùng miền lãnh thổ mang những cái màu sắc riêng thì đó lại là một chuyện khác.
Okay, so as I mentioned, Buddhism is for all of the sentient beings. Buddha gave it to them. Buddha might be Nepali, but Buddhism is Nepali only. It is for all of the sentient beings, okay?
Dạ, cho nên khi mà nói về cái quan điểm về Phật pháp thì thầy vẫn luôn nghĩ Phật pháp là của Đức Phật, không phải thuộc vào một cái vùng miền lãnh thổ nào khác. Nhưng mà nếu mà nói Đức Phật là người nào thì Đức Phật là người Nepal, bởi vì Đức Phật được sinh ra ở đất nước Nepal, cho nên ngài là người Nepal. Nhưng mà những điều mà ngài giảng thì sau này mình gọi là Phật pháp, thì Phật pháp đó chỉ là Phật pháp của Đức Phật thôi, Phật pháp từ Đức Phật giảng dạy.
Because very new you are to you new. When you see as me as wearing the Tibetan Buddhist monk dress, you might think you are learning the Tibetan Buddhism. It's not that, okay? You are learning the Buddhist Buddhism, okay? Lam Rim is a
Dạ.
Buddhist.
Dạ, thầy nói điều này là để làm rõ cho lớp học của mình, là bởi vì có một số vị chúng ta có thể mới gặp thầy, Chúng ta có thể nhìn thấy thầy khoác y áo của một tu sĩ Tây Tạng, thì đó chỉ là cái truyền thống y áo ở Tây Tạng mà thôi. Còn khi đó nếu mà chúng ta có thể nghĩ rằng thầy sẽ dạy Phật giáo Tây Tạng thì điều đó không phải, thì thầy sẽ dạy Phật pháp do từ Đức Phật giảng dạy mà thôi, chứ không có giảng dạy Phật pháp thuộc một cái vùng miền lãnh thổ nào khác. Cho nên là thầy có ý muốn làm rõ những cái điểm như vậy.
Okay, and then the tutor will stop the class here. So the next session will be teach by the principal of the my monastery.
Dạ, thì bài bài giảng của thầy hôm nay sẽ chấm dứt ở đây. Và tuần sau thì đến phiên tuần sau đến phiên là thầy hiệu trưởng của tu viện của thầy sẽ có một buổi giảng à. Los.
And after that session, the form will do the revision class.
Dạ, và sau tuần sau có nghĩa là 2 tuần nữa thì đến buổi ôn tập thì con sẽ hỗ trợ cho lớp của mình để ôn tập lại tất cả những gì mà đã được học trong 1 tháng.
And then the after form revision, then again the my turn will come my section. Yeah.
Dạ, và sau buổi ôn tập thì sẽ đến lượt thầy sẽ lên giảng, thì thầy sẽ giảng 2 buổi, rồi thầy hiệu trưởng kia sẽ giảng 1 buổi, và sau đó đến 1 buổi ôn tập, thì cái cấu trúc của khóa học như vậy. Los.
And this again the day one, you just read the liberation palm the day one and the day two. Okay.
Dạ, thì để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo thì chúng ta vẫn hãy thêm tham khảo tiếp tục ở trong giải thoát trong lòng tay ngày thứ nhất với lại ngày thứ hai ạ.
Okay, day one, day two, read, and yeah, so then you can read it. And here that I didn't talk about the Adisha life story. This is for your homework, okay? Just read the book, and it's easy about his life story. You will see that in the book, yeah.
Dạ, nói về tổ Atisha là tác giả của thứ tự thực hành Phật pháp thì thầy chỉ nhấn mạnh điểm quan trọng. Còn về tiểu sử về là cuộc đời của tổ Atisha thì có được nhắc đến rất là rõ trong quyển Giải thoát lòng Tây, nên thầy nhường cái phần đó lại cho bài tập về nhà, chúng ta có thể đọc thêm và tham khảo ở trong sách.
Okay, and the deep car is a name, mainly the our name is from the Adisha name, no? Nhưng
Và cái chữ mà Dipka của nhóm Dipka thì chữ đó là xuất phát từ tên của tổ Atisha, thì tiếng Việt mình gọi tên của tổ Atisha là Nhiên Đăng.
So why I choose this name?
Bây giờ trở lại câu hỏi là tại sao thầy lại chọn tên này, Los.
I choose this name in my center and my organization.
Dạ, thầy chọn cái tên này cho cái tổ chức của thầy.
The deep card, the name is that Adisha name.
Dạ, thì các cái trung tâm mà thầy giảng dạy thì thầy sẽ chọn cái tên cho cái trung tâm đó là Dipkar, thì tên đó là được chính là tên của tổ Atisha.
Why I choose this name?
Thì câu hỏi là tại sao thầy lại chọn tên như vậy?
You will get answer after 1 year.
Dạ, thầy nói là chúng ta sẽ biết được câu trả lời sau 1 năm.
After you study the 1 year, the study, then you, I will tell you that. So, okay.
Dạ, thầy nói là mình ráng học với thầy 1 năm thì học hết xong rồi thầy sẽ trả lời câu hỏi này.
Okay, thank you. Today we'll stop here. Okay, come on.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đến các học viên ạ. Hello, thank
Thank you.
you.